Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh và Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 13 tháng 12 2015. Toàn thế giới hoan nghênh thỏa thuận Paris về khí hậu. Hải quân Trung Quốc lại tập trận bằng đạn thật tại Trường Sa. Hội nghị quốc tế tại Roma giải quyết tình trạng vô chính phủ ở Libya. Cuba đạt thỏa thuận lịch sử được câu lạc bộ Paris xóa nợ 4 tỷ đô la.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Kính thưa quý vị, đêm hôm qua vào lúc 19:30 tối tại trung tâm hội nghị Le Bourget, trước một cử tọa hơn 2.000 người gồm các bộ trưởng, các chuyên gia, các quan sát viên quốc tế, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã chính thức thông báo 195 quốc gia trên thế giới thông qua thỏa thuận lịch sử chống biến đổi khí hậu. Là một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên lên tiếng chào mừng thỏa thuận Paris, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đánh giá đây là cơ hội tốt nhất để cứu hành tinh trước đe dọa biến đổi khí hậu. Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh đến khúc quanh lịch sử khi tất cả các quốc gia đã có cùng một tiếng nói để đối phó với thách thức về vấn đề khí hậu. Vẫn theo ông Barack Obama thì thỏa thuận Paris không cho phép chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề, thế nhưng đây là một cơ sở cần thiết và mang tính lâu bền để đối phó với khủng hoảng khí hậu. 56% công luận Mỹ ủng hộ một thỏa thuận về khí hậu mang tính ràng buộc. Nhìn sang Ấn Độ, nền kinh tế gây ô nhiễm thứ tư toàn cầu, thì từ New Delhi, Thủ tướng Modi tỏ ra hài lòng về văn bản cuối cùng vừa được thông qua. Theo ông, không có người thắng hay kẻ thua, phần thắng đã thuộc về công lý. Thành quả có được tại Paris là nhờ sự khôn ngoan tập thể của các nhà lãnh đạo trên thế giới để giảm thiểu các động tác tác hại do biến đổi khí hậu gây nên. Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ thì tuyên bố là quốc tế vừa viết nên một trang sử mới đem lại hy vọng cho 7 tỷ người trên hành tinh. Thủ tướng Anh David Cameron cũng nhấn mạnh đến thỏa thuận vừa đạt được để bảo đảm tương lai cho các thế hệ sau này. Riêng Thủ tướng Đức bà Angela Merkel thì kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy bắt tay ngay vào việc để hàng tỷ người trên trái đất được sống trong những điều kiện an toàn hơn.
Vì sao Hiệp định Khí hậu Paris được tôn vinh mang tính lịch sử? Có ít nhất 3 điểm quan trọng trong thỏa thuận từ nay có thể gọi là Hiệp định Paris, thay thế Nghị định thư Kyoto được thông qua năm 1997. Thứ nhất là vào lúc mọi người lo ngại không đạt được chuẩn mực giới hạn 2 độ C, thì mục tiêu cao vọng hơn, giảm, chỉ tăng 1,5 độ C được ghi vào thỏa thuận. Thành quả bất ngờ này nhờ vào đòi hỏi kiên định của các nước nghèo ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và các đảo quốc Thái Bình Dương, rồi cuối cùng được Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ tán đồng đẩy đến kết quả chung cuộc. Điểm thứ hai là từ nay toàn thế giới cùng nhau hợp tác, chia sẻ trách nhiệm chung, như nước giàu phải tài trợ 100 tỷ đô la hàng năm cho các nước đang phát triển để đối phó với hệ quả của biến đổi khí hậu và chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch. Ngân sách này sẽ được xem xét lại vào năm 2025. Điểm thành công thứ ba là lần đầu tiên cuộc tranh đấu dài hơi của các tổ chức phi chính phủ, của phong trào xã hội công dân đã kích động giới chính trị phải có hành động, không thể viện lý do lợi ích kinh tế trước mắt để hy sinh tương lai của các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, cho dù nhấn mạnh đến sự thành công lịch sử của hội nghị COP21, giới khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường tỏ ra dè dặt và đòi phải có những nỗ lực bổ sung. Theo nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc CIEC, để duy trì nhiệt độ khí quyển tăng không quá 2 độ C từ nay đến cuối thế kỷ, thì lượng khí thải CO2 từ nay đến năm 2030 không được quá 40 tỷ tấn, thế nhưng các cam kết của các nước cộng lại không thể xuống dưới 55 tỷ tấn. Do vậy, theo Hiệp hội Môi trường Pháp Fondation Nicolas Hulot, nếu các nước ký kết hiệp định không xem xét lại mục tiêu cam kết tại Le Bourget vào 5 năm tới đây, thì mục tiêu 1,5 độ C không bao giờ đạt được.
Vào lúc tại Le Bourget ngoài ô Paris quốc tế đạt được thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu thì tại châu Á một lần nữa Philippines chuẩn bị đối phó với trận bão nhiệt đới Melor. Theo cơ quan khí tượng thủy văn của quốc gia này, Melor đang ập vào miền trung Philippines với sức gió từ 110 đến 140 cây số giờ. Mỗi một năm Philippines thường phải trải qua khoảng 20 trận bão lớn gây nhiều thiệt hại về vật chất và nhân mạng. Vẫn tại châu Á, Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay thông báo là trong những ngày gần đây, một đội tàu của Hải quân nước này đã tập trận tại các vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Bắc Kinh xem đây là những cuộc thao diễn định kỳ.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thì Hải quân, xin trích, giải phóng quân trong những ngày qua đã tiến hành một cuộc tập trận trong vùng biển Nam Trung Hoa, trong khuôn khổ chương trình tập trận định kỳ của quân đội, hết là dẫn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết chi tiết, nhưng theo Reuters, các trang mạng điện tử của báo chí nhà nước đưa ra nhiều hình ảnh tàu chiến Trung Quốc bắn đạn thật mà không ghi chú chính xác nơi nào. Cũng theo nhận định của Reuters, Trung Quốc thường xuyên tập trận tại Biển Đông, nơi họ tranh giành chủ quyền với Việt Nam và Philippines để chứng tỏ Trung Quốc có quyền làm gì thì làm tại khu vực này. Trong bối cảnh con đường hàng hải quan trọng hàng đầu của thế giới bị Trung Quốc đe dọa, Hoa Kỳ gần đây đã đưa thêm chiến hạm và máy bay dò thám vào khu vực. Động thái mới nhất của Washington là bố trí máy bay gián điệp P-8 Poseidon tại Singapore. Bắc Kinh đã lên án Mỹ âm mưu quân sự hóa Biển Đông.
Trung Quốc tưởng niệm 78 năm vụ thảm sát Nam Kinh, chủ trì buổi lễ hôm nay tại Nam Kinh. Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Kiến Quốc tuyên bố lên án các tội ác của quân đội Nhật Hoàng thời kỳ chiếm đóng Trung Quốc không nhằm mục đích khơi lại hận thù, mà là để nhắc nhở mọi người cùng nhau xây dựng hòa bình hướng tới một tương lai tươi sáng từ trong nguyên văn. Sau khi thành phố Nam Kinh rơi vào tay quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản ngày 13 tháng 12 năm 1937, thì quân đội Nhật đã gieo rắc kinh hoàng cho người dân Trung Quốc với những hành vi tàn bạo như là hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá hay hành quyết tù binh chiến tranh, sát hại thường dân. Theo các nhà sử học thì đã có khoảng 300.000 người thiệt mạng trong vụ này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vắng mặt trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân Nam Kinh sáng nay. Chiều nay, một buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân sẽ được các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản cùng cử hành.
Hội nghị quốc tế tại Roma để thúc đẩy ổn định chính trị ở Libya. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Ý chủ tọa hội nghị quốc tế trong nỗ lực tăng tốc thành lập chính phủ duy nhất tại Libya, 4 năm sau ngày chế độ Gaddafi sụp đổ. Hội nghị quy tụ 18 nước châu Âu và Ả Rập được triệu tập sau khi đặc sứ Liên Hiệp Quốc Michel Clobert thông báo hai phe Libya tranh chấp đã đồng ý thành lập chính phủ đoàn kết. Phe Hồi giáo đóng đô ở Tobruk được cộng đồng quốc tế công nhận và phe bị xem là phiến quân kiểm soát thủ đô Tripoli sẽ phải ký thỏa thuận vào ngày 16 tháng 12 này. Các nỗ lực hòa giải từ trước đến nay đều thất bại, nhưng lần này Tây Phương có lý do để gây sức ép mạnh mẽ. Tình trạng vô chính phủ đã biến Libya thành mục tiêu chinh phục mới của Daesh với gần 3.000 chiến binh, theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, từ Roma, thông tín viên Anne Lernier tường thuật.
Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi n'a cessé de le répéter depuis ces dernières
semaines. Nhiều tuần lễ qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã không ngừng lặp đi lặp lại là đối với Roma vấn đề cấp bách nhất là Libya. Libya từng là thuộc địa cũ của nước Ý, lại là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, thế nhưng cũng là một mối nguy hiểm mà Roma không thể xem nhẹ. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Thượng viện Ý đã nhấn mạnh, bờ biển của nước Ý và Libya chỉ cách nhau có 400 cây số và do vậy Roma đặc biệt phải quan ngại trước mối đe dọa của Daesh đang hiện diện tại Libya, an ninh của nước Ý có thể bị đe dọa. Roma trông đợi rất nhiều vào cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm nay tổ chức với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Nước Ý mong muốn là sẽ phải nhanh chóng đạt được một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn tổ chức Thánh chiến Hồi giáo đang bành trướng trên lãnh thổ Libya. Ngoại trưởng Ý tin tưởng là hội nghị lần này sẽ cho phép hình thành một chính phủ đoàn kết quốc gia, đây sẽ là một công cụ quan trọng để tiêu diệt Daesh. Tham dự hội nghị Roma ngày hôm nay gồm có các ngoại trưởng Nga, Mỹ, có đại diện của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đại diện của Algeria, của các nước Ả Rập Thống Nhất, của Maroc, Niger, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Chad.
Anh Lunir, Rome, RFI.
Còn về tình hình Syria, Nga và Al-Qaeda cùng chống thỏa thuận của phe đối lập Syria. hai ngày sau khi các phe đối lập Syria họp tại Riyadh đạt được thỏa thuận để đối thoại với chế độ Bashar al-Assad chấm dứt chiến tranh, thì Nga và mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria lên tiếng chỉ trích. Cùng với Daesh không được Riyadh mời tham dự, tổ chức Al-Qaeda Syria lên án các nhóm đối lập tham dự hội nghị là phản bội xương máu những người hy sinh khi chủ trương đối thoại với chính quyền Syria. Trong khi đó, là đồng minh của Damas, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích, nhưng với lập luận là các nhóm đối lập họp tại thủ đô Ả Rập Xê Út không có quyền nhân danh tất cả phe đối lập tại Syria. Ngược lại, Pháp và Mỹ đã hoan nghênh phe đối lập ôn hòa vượt lên những bất đồng để cùng vận động một tiến trình chuyển tiếp chính trị. Trong khuôn khổ này, thứ Ba 15 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga.
Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay Moscow cho biết là một sự cố trên biển giữa một khu trục hạm của Nga với một tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ đã suýt xảy ra trên biển Aegean ở ngoài khơi của đảo Lemnos, Hy Lạp. Bộ Quốc phòng Nga nói rõ là đã suýt đâm vào tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ, các bên đã thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Moscow lập tức triệu tùy viên quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ lên để khiển trách. Về phía Ankara thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cấm các nhân viên và quân nhân sang Nga du lịch vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Băng giao giữa hai nước đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Sukhoi của Nga hôm 24 tháng 11 trong khu vực sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Moscow ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào chính quyền Ankara. Bầu cử cấp vùng tại Pháp ở vòng 2, các phòng phiếu đã mở cửa từ 8 giờ sáng nay, hơn 45 triệu cử tri Pháp được kêu gọi bầu lại chính quyền ở cấp vùng trong một nhiệm kỳ 6 năm. Ở vòng 1 vào tuần trước, tỷ lệ vắng mặt đã lên tới gần 50%, và kết quả tuần trước cho thấy là Đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu đã về đầu, Đảng Cánh hữu Những người Cộng hòa về thứ nhì và Đảng Xã hội đang cầm quyền đứng hạng 3. Hầu hết các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ tối ngày hôm nay, riêng tại một số các thành phố lớn như ở Paris, Lyon hay Marseille thì cử tri có thể đi bỏ phiếu cho đến tận 8 giờ tối. Kết quả sơ khởi sẽ bắt đầu được thông báo sau 20 giờ. Tất cả các đảng phái chính trị Pháp đều hy vọng huy động được các cử tri mà vào tuần trước đã không tham gia bỏ phiếu ở vòng 1. Cho đến 12 giờ trưa nay thì tỷ lệ đi bầu trên toàn quốc đạt 19,59%.
Hôm nay cũng là đúng một tháng sau loạt khủng bố đẫm máu tại Paris ngày 13 tháng 11. Mô tả châu Âu đã bị dồn đến chân tường, Thủ tướng Pháp kêu gọi thành lập một khế ước hợp tác an ninh và xã hội. Ngày hôm qua, Thủ tướng Manuel Valls là khách mời nhân Đại hội Đảng Dân Chủ Xã hội Đức với chủ đề Tương lai châu Âu, bên cạnh đồng sự Áo và Thụy Điển, cũng như lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu bà Federica Mogherini. Tại Berlin, Thủ tướng Pháp kêu gọi bằng mọi cách phải ngăn chặn phong trào cực hữu bài ngoại, phải hợp tác với nhau về an ninh trong bối cảnh khủng bố xâm nhập, thành lập một hệ thống biên phòng đúng nghĩa cho châu Âu. Ông cũng kêu gọi phải chấm dứt chính sách đâm binh, xã hội và thuế vụ để cùng nhau ấn định mức lương tối thiểu cho toàn thể 28 nước thành viên. Theo Thủ tướng Pháp, thì châu Âu đã bị dồn đến bước đường cùng.
Biểu tình rầm rộ tại Ba Lan lên án chính quyền vi phạm hiến pháp. Ngày hôm qua tại Warsawa, khoảng 50.000 người đã xuống đường biểu tình đấu tranh bảo vệ nền dân chủ. Đoàn biểu tình đã tập hợp trước tòa bảo hiến, hầu lên tiếng phản đối đảng cầm quyền đã có những hành động vi phạm hiến pháp. Thông tín viên đài RFI Damien Simona gửi về bài tường trình.
Chúng ta sẽ bảo vệ nền dân chủ. Hàng chục ngàn người đã hô hào cùng một khẩu hiệu trước tòa bảo hiến. Người biểu tình tố cáo đảng pháp luật và công lý đã vi phạm hiến pháp Ba Lan sau khi giành được đa số tuyệt đối ở quốc hội. Bartosz, một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, tỏ vẻ bất bình. Ông nói, cách đây 26 năm, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Dân Ba Lan cứ tưởng rằng họ sẽ được tự do. Nhưng những gì diễn ra gần đây cho thấy, tự do không phải là một điều gì đó ta có được mãi mãi. Công dân Ba Lan phải đấu tranh để gìn giữ cái quyền này. Chỉ một tháng sau khi lên nắm quyền, đảng Pháp luật và Công lý theo khuynh hướng bảo thủ đã bổ nhiệm người của mình vào các chức vụ quan trọng nhất trong guồng máy chính quyền, đặc biệt là trong các cơ quan an ninh, các phương tiện truyền thông, và gần đây hơn nữa là đưa người lên thay thế các thành viên tòa bảo hiến. Carol, một thanh niên hoạt động trong liên minh đối lập, thì cho rằng phe bảo thủ Ba Lan một khi lên nắm quyền đang bắt chước quốc gia láng giềng là Hungary. Anh bày tỏ lo ngại khi thấy đất nước của mình đi theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc, kích động tinh thần bài ngoại, trấn áp các cộng đồng thiểu số. Ba Lan vì thế có nguy cơ bị cô lập khi xa lánh dần các giá trị dân chủ, trở thành một nước tục hậu, một tỉnh lẻ của châu Âu. Cuộc khủng hoảng chính trị hiện giờ tại Ba Lan làm cho người ta nhớ lại cái giai đoạn cách đây 10 năm. Vào năm 2005, cánh bảo thủ Ba Lan từng lên nắm quyền, nhưng chưa đầy 2 năm sau đó buộc phải tổ chức bầu cử trước thời hạn, trước áp lực biểu tình của đường phố.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Cuba đạt thỏa thuận lịch sử với các chủ nợ trong câu lạc bộ Paris, tổng số nợ của Cuba lên đến 15 tỷ euro và Pháp là chủ nợ lớn nhất của La Habana. Theo thỏa thuận đạt được tại Paris ngày hôm qua thì Cuba sẽ không phải hoàn lại khoản 4 tỷ đô la do các chi phí chậm thanh toán cho các chủ nợ. Năm 1986, Cuba đã tuyên bố mất khả năng thanh toán cho các chủ nợ trong câu lạc bộ Paris, và theo ước tính của câu lạc bộ này thì La Habana chậm trễ trả cho các chủ nợ khoảng trên 6 tỷ. Chủ trì cuộc họp ở Paris hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin cho biết thêm là riêng nước Pháp xóa 270 triệu trên tổng số món nợ 470 triệu đô la tính cả gốc lẫn lãi mà Cuba phải hoàn trả lại cho nước Pháp. 200 triệu còn lại sẽ được chuyển thành các dự án phát triển của Pháp dành để hỗ trợ Cuba.
Về thời sự Đông Âu, một thủ lãnh phe ly khai ở đông Ukraine bị giết chết vì xe gài bom. Vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy. Nhân vật này tên Pavel Tremov, gốc Trung Á, chỉ huy một lực lượng võ trang, nhưng lại không tuân lệnh của lãnh đạo Cộng hòa Lugansk tự phong.
Cuối cùng, trong lĩnh vực thể thao, trong buổi lễ rút thăm chia bảng ngày hôm qua trong giải đấu cúp bóng đá châu Âu Euro 2016, ở cương vị nước chủ nhà, đội tuyển Pháp được coi là khá may mắn bởi vì ở bảng A, Pháp sẽ đấu với Thụy Sĩ và Romania, cả hai cùng được xem là những đối thủ vừa tầm tay của các chú lính áo lam. Ngày 10 tháng 6 sang năm thì đội tuyển Pháp sẽ đấu trận đầu tiên khai mạc mùa cúp bóng đá châu Âu 2016 tại sân vận động Pháp Stade de France, đối thủ của Pháp là Romania.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí phát lại của RFI với chủ đề Nghệ thuật làm bánh macaron của Pháp. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách đã được phát lần đầu vào tháng 12 năm 2013.
Có đến 38 triệu rưỡi chiếc bánh macaron được cho ra lò, trong đó có hơn một nửa được bán ra nước ngoài. Số liệu của Bộ Thương mại Pháp chỉ tính đến các thương hiệu lớn chuyên về xuất khẩu, chứ chưa kể đến các tiệm bánh nhỏ phục vụ cho người tiêu dùng ở Pháp. Với kích thước hình tròn, đường kính cỡ bằng hai đốt ngón tay, nhưng macaron lại có uy tín hàng đầu trong ngành chế biến bánh ngọt thường hạn của Pháp. Bánh ngọt macaron của Pháp được làm với lòng trắng trứng gà, đường cát, bột hành nhân xay nhuyễn và thêm một chút màu thực phẩm. Nhụy bánh được làm với kem bơ, mứt trái cây hay kem tươi trộn sô-cô-la, thuật ngữ chuyên ngành ngoài đó là ganache. Theo quyển từ điển ẩm thực La Russe Gastronomique, nguồn gốc của bánh macaron đã có từ thời Trung Cổ, xuất phát vào năm 791, tức là vào thế kỷ thứ 8, tại một tu viện ở Cormery, vùng Indre-et-Loire, miền trung nước Pháp. Nhưng cũng có một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nguồn gốc của macaron đến từ nước Ý. Chữ macarone có nghĩa là nghiền nát, xay nhuyễn. Loại bánh này có thể là do các nhà đầu bếp làm việc cho hoàng hậu Catherine de Médicis du nhập vào Pháp vào đầu thế kỷ thứ 16, khi bà thành hôn với vua Henri đệ nhì. Dù gì đi nữa, truyền thống làm bánh hạnh nhân đã có từ xưa, nhưng kiểu bánh macaron với hình thù y như bây giờ, tức là hai mẫu bánh tròn giống như tay nắm, có kẹp nhụy ở giữa, là do gia đình của ông Louis Ernest Ladurée sáng chế vào giữa thế kỷ thứ 19. Tiệm bánh Ladurée đầu tiên được khánh thành vào năm 1862 và tính đến nay có khoảng 30 cửa hiệu trên khắp thế giới. Sau gia đình Ladurée, đến phiên ông Gaston Lenôtre từ năm 1947 trở đi, cùng bán bánh macaron trong số các loại bánh ngọt mà ông sản xuất. Gần đây hơn nữa, có các thương hiệu nổi tiếng như Pierre Hermé, Daloyau, Fauchon, Edia đều khai thác sản phẩm này. Giá trung bình của một hộp bánh macaron là khoảng 9 euro, mỗi hộp gồm 6 chiếc bánh. Còn mua theo từng cái thì giá của một kiểu bánh nhỏ là 1,5 euro, kiểu lớn 4 euro. Giá này tính theo Paris tương đối là cao, nhưng ở các tiệm bánh nước ngoài giá bán có thể còn cao hơn nữa. Nếu một ngày nào đó bạn có dịp ghé thủ đô Bangkok, thì bạn nên tạt qua cửa hàng Le Nôtre nằm trên tầng 2 của trung tâm thương mại Siam Paragon. Bánh macaron ở đây do người Pháp chế biến còn đắt hơn là ở Paris. Sang trọng hơn nữa có tiệm bánh macaron nằm giữa đại sảnh của khách sạn 5 sao Oriental, trung tâm thủ đô Bangkok.
Từ Tokyo sang New York, từ Sydney đến Seoul, các kiểu bánh macaron giờ đây xuất hiện tại nhiều chi nhánh của các thương hiệu nổi tiếng tại các thành phố lớn trên thế giới. Theo lời cô Marie Josejaki, tác giả của một cuốn sách nói về nghệ thuật chế biến macaron, loại bánh hạnh nhân này có uy tín một phần là vì các tiệm ăn sang chuyên môn đưa món này vào trong thực đơn. Nhưng dần dà, loại bánh này đã trở nên phổ biến rộng rãi hơn, có thể tìm thấy tại các tiệm bánh nhỏ, ít ra là những kiểu bánh với mùi hương truyền thống.
Le processus de fabrication du macaron, ce sont des blancs d'œufs, du sucre et des amandes de grande qualité. Ça c'est très très important.
Quá trình làm macaron chủ yếu gồm những nguyên liệu như sau: lòng trắng của trứng, đường bột xay nhuyễn và nhất là hạnh nhân amande. Chất lượng của hạnh nhân ở đây rất là quan trọng, vì tính trung bình giá tiền của một kg hạnh nhân là khoảng 9 euro, nhưng loại thượng hạng có thể cao gấp 5 lần. Thông thường thì các bà nội trợ có thể mua loại bột hạnh nhân xay sẵn, nhưng các nhà làm bánh ngọt cũng như các nhà đầu bếp thượng hạng thì lại thích mua hạnh nhân nguyên hạt rồi đem về tự xay nhuyễn lấy. Để chế biến ruột bánh macaron thì tùy theo khẩu vị của từng người, ta có thể chế biến loại ganache, chủ yếu là làm với sô-cô-la, hoặc là với crème au beurre, tức là một loại vắng kem bơ, nhưng nhẹ bụng do không quá nhiều chất béo. Nhẹ hơn nữa thì có loại trái cây tươi xay nhuyễn, compote de fruits, nấu với một chút đường, nhưng không ngọt như mứt. Dựa vào các nguyên liệu cơ bản đó thì các nhà làm bánh tha hồ mà kết hợp để chế biến đủ loại hương vị và màu sắc cho macaron. Trong các mùi hương bánh ngọt thì nổi tiếng nhất vẫn là loại kem bơ ngọt pha mùi hương vani trộn với một chút muối. Đủ loại mùi trái cây vùng nhiệt đới như trái ổi, chanh dây và xoài. Xu hướng bớt ăn ngọt giờ đây cũng cho ra đời nhiều loại bánh macaron làm với hương trà, trà xanh, thiền lý, hoa lài, hoa bưởi, trà nước xả, vẹt vẹn. Macaron bây giờ còn có luôn cả loại bánh mặn dùng để khai vị trước các bữa ăn tối. Hương vị của bánh thường là các mùi nấm hương như nấm sét, nấm truffe, mùi trái ô liu, mùi rau quế, thậm chí có cả bánh macaron, mùi gan ngỗng béo.
Về phần mình, nhà đầu bếp Jean Suintis là tác giả cuốn sách mang tựa đề Cuisine en Famille, nấu ăn trong gia đình. Nổi tiếng là một nhà đầu bếp thượng thặng, được sách hướng dẫn ẩm thực Michelin xếp vào hạng 2 sao, mức cao nhất là 3 sao. Anh còn là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng trên mạng, vì anh thường mở lớp dạy nấu ăn trực tuyến. Khác với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, Jean Suintis không che giấu các bí quyết gia truyền, mà lại tìm cách truyền đạt cách thức nấu ăn hay là bánh ngọt một cách dễ hiểu nhất.
L'objectif c'est de se transmettre son métier et plus on arrive vers les fêtes de fin d'année donc ce qu'il faut c'est.
Mục tiêu của tôi khi mở các lớp dạy nấu ăn là truyền đạt sự yêu nghề cũng như những gì tôi đã học hỏi từ gia đình. Những ngày lễ cuối năm đã đến và rất nhiều người Pháp muốn có một món ăn ngon trên bàn tiệc. Dĩ nhiên là ta có thể đi mua một món ăn làm sẵn, nhưng theo tôi nghĩ món đó sẽ càng ngon hơn nữa nếu như tự tay ta chế biến lấy. Đối với những người không có nhiều thời gian thì trước hết nên chọn các món ăn mà phương thức nấu nướng không quá đổi công phu cầu kỳ. Vào mùa này có rất nhiều phụ nữ thích học cách làm bánh hạnh nhân macaron. Phương thức mà tôi chọn để hướng dẫn cách làm tương đối khá đơn giản, chỉ cần 20 phút chuẩn bị và 10 phút đút vào lò nướng. Một vài bí quyết để cho bánh được làm thật ngon. Trước hết, khi đánh bông lòng trứng, bạn nên dùng loại trứng thật tươi. Trứng gà đừng bỏ tủ lạnh, mà nên giữ ở nhiệt độ bên ngoài bình thường. Có như vậy thì lòng trắng mới dễ lên bông. Khi chuẩn bị trộn lòng trứng đánh bông với bột hạnh nhân có đường, thì cũng nên đánh bột hạnh nhân bằng tay thêm vài phút. Bột hạnh nhân đã được xay nhuyễn nhưng khi đánh thêm bằng tay, thì bạn cho thêm không khí vào bột bánh, và như vậy thì bánh sẽ nhẹ hơn, có thể giòn ở ngoài vỏ nhưng lại xốp mềm ở bên trong. Về màu sắc của bánh macaron thì nên dùng các loại phẩm màu tự nhiên bằng bột, tuyệt đối không nên dùng phẩm màu bằng chất lỏng. Vì bột màu và bột bánh một khi đút lò nướng sẽ nở đều như nhau, trong khi phẩm màu bằng giọt lỏng có thể làm hỏng đi chiếc bánh. Bánh macaron một khi nướng xong không nên ăn liền, mà nên để cho nó nguội lại ít nhất là 12 tiếng đồng hồ, bởi vì lúc đó vỏ bánh sẽ rán giòn lại, trong khi ruột bánh vẫn xốp mềm. Ngoài trừ các bí quyết này ra thì theo tôi nghĩ, bất kỳ ai cũng có thể làm thử bánh macaron mà không sợ hư hỏng. Tuy nhiên, cũng nên làm một vài lần để có thể điều chỉnh độ ngọt hoặc là thêm bớt các hương vị cho mùi bánh thêm thơm ngon.
Phương thức chế biến macaron nói một cách nôm na lại giống như cách làm bánh men. Khác hay chăng là ở dung lượng của nguyên liệu giúp cho macaron bớt khô và xốp mềm hơn. Những người khéo tay có thể chế biến thêm nhân của bánh, nhưng thật ra bạn có thể sử dụng các loại mứt trái cây, các loại sô-cô-la trộn lẫn với một chút kem, miễn là đừng quá ngọt. Cô Cathy là một bà nội trợ chuyên tự học cách làm các món ăn nhân mùa Noel cho biết.
Voilà, alors pour les fêtes, on va faire des menus de fête, du chocolat, beaucoup de foie gras.
Cho những ngày lễ cuối năm, thì tôi vẫn thường chọn lấy thực đơn, rồi tự tay làm lấy các món ăn. Tôi đã từng học cách chế biến sô cô la, đặt mua găng ngỗng béo tươi, rồi đem về nhà chế biến thêm bằng cách ướp với gia vị và một chút rượu mạnh. Tôi cũng vừa học cách làm bánh macaron. Khi đi mua ở ngoài các hiệu bánh ngọt, tôi thấy món này được bán với giá cao, nên cứ tưởng rằng loại bánh này công phu và khó làm lắm. Nhưng thật ra, bánh macaron tương đối dễ làm, nhất là giờ đây, ta có thể tìm thấy nhiều hương liệu tự nhiên của trái cây, cho nên bánh làm ở nhà có thể đa dạng hơn trước rất nhiều, cả về màu sắc lẫn hương thơm của mỗi chiếc bánh. Tôi thường hay làm loại bánh macaron, mà ở trong nhụy thường là trái cây xay nhuyễn. Tôi thích nhất nhụy trái lê, vì có nhiều loại trái lê rất thơm, ngọt, mà không vị chua như trái táo. Khi xay nhuyễn xong rồi, bỏ trên bếp, nấu cho khô nước, không cần phải cho thêm đường, vì vỏ bánh đã ngọt, mùi hương tự nhiên của trái cây vì thế mà càng tinh tế, thơm ngon hơn. Ngon hơn nữa là khi nấu trái lê, ta chỉ cần bỏ thêm nửa muối vani là vừa đủ thơm cho cả một lò bánh nướng khoảng chừng 50 chiếc bánh nho nhỏ.
Về phần mình, nhà đầu bếp William Lamagne được xem là người đầu tiên đã sáng tạo ra loại bánh macaron có nhụy lỏng. Ở đây ta có thể nói ngay lập tức là những người nội trợ thông thường sẽ khó mà bắt chước làm kịp, bởi vì nhà đầu bếp này đã cùng với một ekip gồm 5 người thợ chuyên làm bánh đã mất khoảng 2 tháng để tìm cho ra phương thức chế biến. Sự cạnh tranh giữa các tên tuổi trong ngành ẩm thực buộc các nhà đầu bếp phải sáng tạo không ngừng.
Donc là c'est vraiment une nouvelle idée du macaron. On avait toujours apporté déjà du moelleux, du craquant, des choses comme ça, mais pas encore du coulant dans le macaron.
Đây là một ý tưởng mới trong cách chế biến bánh macaron. Trước đây nhiều hiệu bánh ngọt đã thử dung hòa bánh hạnh nhân với nhiều hương vị mới, kết hợp độ giòn của vỏ bánh với độ mềm của nhụy. Tôi thì tìm cách chế biến một loại macaron với nhụy lỏng. Làm thế nào để cho nhân bánh ở bên trong đủ lỏng để khi cắn một miếng bánh thì chất nhụy sẽ tràn ra bên ngoài, nhưng đồng thời nhụy bánh cũng không nên lỏng quá vì nó sẽ thấm mềm khiến cho cái vỏ bánh không còn được dán ròn, mà đó lại là đặc điểm của bánh macaron của người Pháp. Tôi rất hài lòng vì kiểu bánh này được báo chí chuyên ngành ẩm thực chấm điểm cao, xem đó là một trong những nét sáng tạo nổi bật của ngành làm bánh ngọt thượng hạng. Trái với những ngành nghề khác, ngành ẩm thực không hề có chuyện đăng ký bằng phát minh sáng chế. Bạn có thể bảo vệ một thương hiệu, nhưng khó thế nào mà bảo vệ một công thức chế biến món ăn. Nhưng tôi hy vọng rằng những ý tưởng sáng tạo như vậy sẽ thôi thúc các bạn đồng nghiệp tiếp tục tìm tòi những ý tưởng mới, táo bạo, khác lạ hơn thế nữa. Nhất là giờ đây, nhiều hiệu bánh trên thế giới, ở Nhật Bản hay ở Hoa Kỳ, đang lao vào việc khai thác chế biến bánh macaron theo kiểu Pháp.
nhà đầu bếp William Lamagnier từng làm việc 6 năm cho thương hiệu bánh ngọt La Durée, một trong những thương hiệu bánh ngọt của Pháp nổi tiếng nhất thế giới. Có một thời, anh từng đi giảng dạy tại trường Cordon Bleu, chuyên đào tạo các nghề có liên quan đến nghệ thuật ẩm thực. Tuy hiện làm chủ của một nhà hàng danh tiếng ở Paris, nhưng anh cho biết anh vẫn nuôi giấc mộng gây dựng một thương hiệu chuyên về bánh ngọt.
Mon rêve ce serait d'être un peu un référent comme Pierre Armé, des grands chefs pâtissiers comme Philippe Andrieux qui est chez La Durée ou
Giấc mơ mà tôi ấp ủ trong nhiều năm qua là một ngày nào đó tôi có đủ tài năng để sánh kịp các bậc thầy trong lĩnh vực chế biến bánh ngọt. Uy tín không chỉ dừng lại ở Pháp mà còn lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện giờ thì có ông Pierre Armé mà báo chí chuyên ngành ẩm thực thường mệnh danh là một Picasso của ngành bánh ngọt thường hàng của Pháp. Bên cạnh đó còn có ông Philippe Andrieux, bậc thầy hiện đang làm việc cho hiệu bánh La Durée, cũng như Christophe Michalak, đang làm việc cho khách sạn 5 sao Plaza Athénée ở Paris. Nhờ vào tư duy sáng tạo mà họ đã sáng chế ra những kiểu bánh rất là ngoạn mục, tuy không được bảo vệ bởi một bằng phát minh sáng chế nào cả, nhưng các kiểu bánh ấy vẫn trở thành kinh điển, khuôn mẫu. Vì sau đó các kiểu bánh này trở thành những đề thi, nhưng các cuộc tranh tài cấp quốc gia hay cấp quốc tế. Điều đó, theo tôi, chẳng khác gì một giải về thành tựu sự nghiệp. Quan trọng không kém gì việc mở hàng chục cửa hiệu trên thế giới để kinh doanh thương hiệu của mình.
RFI Việt ngữ kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Toàn thế giới chào mừng thỏa thuận Paris về khí hậu. Hải quân Trung Quốc lại tập trận bằng đạn thật tại Trường Sa. Hội nghị quốc tế tại Roma giải quyết tình trạng vô chính phủ ở Libya. Cuba đạt thỏa thuận lịch sử với các chủ nợ, được câu lạc bộ Paris xóa nợ 4 tỷ đô la. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp. Hôm nay là bài 25 và bài 26.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens du Québec. Je suis ici en stage pour l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Paris, pour moi, c'était un rêve. C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que la tradition du vin, c'est très important en France. Je sais que vous avez plusieurs régions productrices de vin. Et puis franchement, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc, j'aimerais bien avoir quelques conseils comment choisir une bonne bouteille.
Thân chào các bạn. Tuấn Thảo hôm nay mời các bạn làm quen với Caroline, một cô bạn đến từ vùng Quebec, rất quan tâm tới truyền thống làm rượu vang ở Pháp.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Avant de venir en France, comment tu imaginais ton séjour à Paris?
J'imaginais en train de siroter un verre de vin sur une terrasse, des bouteilles de vin à 2-3 euros, des trucs comme ça, parce que chez nous, il n'y a rien en bas de 10 dollars.
Lundi, một cái rượu với giá 2 hoặc 3 euros. Với giá này, Caroline ơi, thì hẳn chắc không phải là rượu ngon.
Écoute, je te propose qu'on aille faire une petite dégustation.
Oui, allons-y.
Thảo dẫn Caroline tới một cửa hàng bán rượu, chez un caviste. Đây là cửa hàng La Cave du Barave, nằm gần quảng trường République.
Je voudrais un vin blanc
Khách hàng này đang chọn lựa một loại rượu vang trắng, loại không có vị quá ngọt. Bonjour madame.
Bonjour. Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Xin giới thiệu với các bạn Chris, một chuyên viên bán hàng. Cô ấy sẽ giúp Caroline chọn rượu.
À partir de quel prix on peut trouver un bon vin? On peut trouver un très bon vin à 5-6 euros et avoir quelque chose de vraiment pas bon à 50 euros. Pour moi, c'est pas une question de budget, c'est pas le plus important.
Rượu đắt tiền chưa chắc gì là rượu ngon. Do vậy, khi mua rượu, các bạn cần có sự hướng dẫn. Các hàng rượu ngon thường mua thẳng nơi những người làm rượu, les vignerons.
Le conseil sur le vin ou sur les vignerons, après il faut faire attention. C'est vrai que des vins à 2-3 euros, faut peut-être un petit peu s'en méfier.
Quelles sont les principales régions du vin en France?
Alors en France, on a une des plus belles régions aujourd'hui qui est la Bourgogne et le Bordelais qui sont les deux plus grosses régions.
Quả thật là vùng Bourgogne và vùng Bordeaux là hai nơi sản xuất rượu nhiều nhất trên nước Pháp.
C'est les deux plus grosses régions en France. Après, vous avez d'autres régions qui sont en train de grimper, et dans le Languedoc ou dans le sud-ouest, dans la vallée du Rhône. De plus en plus de vignerons qui sont dans ces régions-là travaillent en bio, qui n'ont pas peur de faire des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche maintenant, bah, c'est la nouveauté.
Thế nhưng gần đây, cũng có rất nhiều vùng đang trở nên nổi tiếng, như vùng thung lũng sông Rhône, vùng Languedoc. Phong trào hiện giờ là không dùng thuốc trừ sâu để trồng nho, làm rượu bio, du vin bio.
Je voulais savoir en fait comment déguster le vin.
Donc, ce qu'il faut savoir dans une dégustation, donc là, on va déguster trois vins rouges. Faut commencer par le plus léger, toujours. Donc, c'est un peu compliqué en effet quand.
Chris đang cho Thảo nếm thử ba loại rượu vang đỏ. Và khi nếm thì lúc nào cũng nên bắt đầu bằng loại rượu nhẹ nhất, le plus léger.
Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en vallée de la Loire, sur un cépage Cabernet Franc.
C'est quoi un cépage?
Alors un cépage, c'est une variété de raisin. Vous avez le Chardonnay, le Muscat, le Cabernet Sauvignon, c'est des variétés de raisin.
Nói như vậy thì cépage là giống nho trồng mà người ta dùng để chế biến rượu vang.
D'accord. Là, je vous ai servi un Saint-Nicolas de Bourgueil, dans la région Touraine, et on est sur un cépage Cabernet Franc, sur le millésime 2011.
C'est quoi un vin millésimé?
Donc le millésime correspond à l'année de vendange de récolte en fait du raisin.
Le millésime là năm mà nho vừa được hái. Thảo đang nếm thử loại Saint Nicolas de Bourgueil năm 2011, được làm từ giống nho Cabernet Franc.
Donc dans la dégustation, il y a trois étapes fondamentales, d'accord? Vous avez donc l'analyse visuelle dans un premier temps, l'analyse olfactive et l'analyse gustative. Donc au niveau de la couleur, on regarde la couleur qu'il a. Donc là, on est plutôt sur un rouge intense.
La dégustation, tức là nếm rượu, gồm ba giai đoạn: nhìn, ngửi và nếm. Thứ nhất, các bạn phải nhìn màu sắc của rượu. Ở đây là màu đỏ đậm, un rouge intense.
Et ensuite, donc, on va sentir le vin. Donc on met le nez dans le verre, très peu de temps.
Pourquoi?
Pour éviter en fait d'aspirer toutes les vapeurs d'alcool. Et ensuite, on tourne le vin dans le verre, pas trop longtemps non plus.
Thứ hai, các bạn phải ngửi rượu, nhưng chỉ ngửi trong vài giây mà thôi để tránh bị say.
Et là, on remet le nez dedans. On inspire. Et là, normalement, les arômes se dégagent encore mieux.
Và thứ ba, trước khi nếm, on fait tourner, tức là phải quay rượu ở trong ly để làm tỏa mùi hương của rượu.
Mais après, c'est vrai que le Cabernet Franc, en général, c'est le poivron vert, des notes fruitées, des notes de fruits noirs, un peu violettes, cassis.
Theo Chris thì giống nho Cabernet Franc có mùi hương của hoa tím, dâu mộng và trái ớt tây.
Je le sens pas. Voilà, c'est pas grave, ça va venir. Après, c'est vrai que c'est pas évident, on ne connaît pas encore. Voilà.
Còn Caroline thì chỉ ngửi toàn là mùi rượu. Có lẽ chỉ có các chuyên gia mới có lỗ mũi tinh tế đến như vậy. Bây giờ là lúc đang đông khách hàng. Họ muốn mua một chai rượu để dùng kèm với món bò bourguignon. Chúng ta hãy để yên cho Chris làm việc.
Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens de Montréal. Et puis je sais pas si c'est la bonne réputation des Québécois, mais dès qu'on entend mon accent, tout le monde est vraiment sympathique, tout le monde a envie de m'aider, donc je me plais bien à Paris. J'aimerais savoir comment reconnaître un bon vin, comment le déguster et puis aussi pouvoir marier le vin au repas.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo cùng với cô bạn Caroline đang có mặt tại hàng rượu La Cave du Barrave gần République để tìm hiểu rượu vang hợp với các món ăn nào.
Alors,
quoi, chère madame?
Xin giới thiệu với các bạn chuyên viên bán hàng tên là Chris.
Là, j'ai une bourgueil. Elles sont un très beau cabernet franc.
Ouais.
Donc, c'est plein fruit, assez puissant, un peu perlant au début, mais c'est...
Chris đang hướng dẫn khách hàng chọn rượu cho bữa ăn tối nay. Cô ấy đề nghị là họ nên mua một chai bourgueil đầy hương vị trái cây, plein fruit.
On est super, hein. Deux bouteilles, ça va, hein. Merci, mademoiselle.
Merci, merci.
Chris sẽ cho chúng ta nếm thử vài loại rượu vang mà cô vừa chọn.
Merci, je vous en prie. Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en vallée de la Loire.
Đây là rượu Saint-Nicolas de Bourgueil, rượu vang đỏ vùng sông Loire. Khi nếm rượu, ta phải dùng nhiều giác quan, dùng mắt để nhìn, le regard, dùng mũi để ngửi, l'odorat, và dùng lưỡi để nếm, la mise en bouche.
Ensuite, on va le mettre en bouche.
Il faut le recracher après ou...
Alors, pour une dégustation professionnelle, oui, il faut recracher.
Khi nếm thì ta chỉ uống một ngụm mà thôi, chứ không nuốt, và để cho rượu bốc mùi ở trong miệng. Imprégné. Sau đó thì phải nhổ ra. Làm như vậy thì ta mới không say.
Voilà.
Oui.
Et là, pour le coup, on peut vraiment se rendre compte de tout. Des défauts, des qualités des vins, de la longueur, du côté bouchonné, ça peut arriver, et de l'acidité, des tanins.
D'accord.
Voilà.
Phải nếm như vậy thì ta mới biết là rượu ngon hay dở. L'acidité là vị chua, le tanin là hợp chất tanin làm nên vị chát. Rượu bị hỏng khi có mùi của nút chai, bouchonné.
Vous voulez essayer?
Oui, oui.
Ouais. Il faut juste que tout votre palais soit imprégné du vin.
Mm.
Et là, vous pouvez cracher. Avaler sinon. c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas évident.
Caroline vừa uống một ngụm thì lại nuốt luôn. Nếm rượu là cả một nghệ thuật, chứ không phải là chuyện đùa.
Est-ce que ça vous plaît déjà dans un premier temps?
Ah oui, j'aime bien.
Ouais. Oui. Vous pensez que c'est un vin plutôt puissant, plutôt léger?
Non, je trouve assez fort, en fait.
Et pourtant, on est en Loire, et donc dans l'ordre par rapport à ce qu'on va goûter après, vous allez voir que c'est pas plus fort.
Theo Caroline, thì rượu này có mùi hơi mạnh. Chắc cô ấy chưa quen, vì Saint-Nicolas de Bourgueil thường có hương vị nhẹ hơn.
Puis ça, c'est un vin qu'on peut le boire en mangeant quoi?
Alors, Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est plus un vin donc d'apéro. Ça va très bien avec des planches de charcuterie et fromage assez légères quand même. Enfin, sur un comté, sur des saucissons.
Vâng, loại rượu này có thể dùng để khai vị, uống kèm với phô mai và thịt nguội.
On va goûter l'autre vin. Un Bourgogne Pinot fin. On est à Gevrey-Chambertin.
Bây giờ Thảo đang nếm thử loại Gevrey-Chambertin, loại rượu Pinot Noir nổi tiếng của vùng Bourgogne.
Est-ce que vous ressentez des choses par rapport à tout à l'heure?
Ça sent plus les fruits, en fait. Mais en fait, je ne sais pas comment décrire.
Ouais.
C'est quoi les termes utilisés?
Alors, c'est puissant. Il y a plus de matière. On sent que sur la bouche, il y a plus de velouté. C'est plutôt agréable, en plus.
Rượu này đậm mùi hơn, puissant. Màu sắc thì mượt mà, óng ánh, velouté.
Là, sur le Bourgogne Pinot fin, là, on peut commencer déjà à sortir des gibiers. Là, c'est parfait pour l'automne, avec un petit sanglier. Ça va très bien, avec une bonne pièce de bœuf aussi. Là, ça ira très bien.
Rượu đậm mùi thì rất thích hợp với các món ăn như là thịt rừng, du gibier, hay là với thịt bò.
Donc là, on va en vallée du Rhône, en vallée du Rhône Nord. On est à Creux-Hermitage.
Bây giờ thì Thảo đang nếm rượu của vùng thung lũng sông Rhône.
Donc là, on est sur un cépage Syrah. Le Syrah, c'est un cépage qui est très connu pour faire des vins très épicés. Donc, où on fait les plus belles côtes rôties, les
saint. Rượu này được làm từ giống nho Syrah, có hương nồng như gia vị. Un vin épicé, rất hợp với các món ăn của người Maroc chẳng hạn.
Est-ce que vous ressentez ce côté poivré? Non.
Pas trop, non, mais celui-là, je l'aime moins, par contre.
Ah,
ouais, pourquoi? Ouais, là, il est trop fort.
C'est trop puissant?
Trop fort, ouais, d'accord. Trop puissant.
Chris nói rằng rượu này có hương nồng như ướp hạt tiêu, poivré. Caroline thì không thích vì mùi đậm quá, và cô ấy thích hơn loại Gevrey-Chambertin.
Est-ce qu'on peut mélanger différents vins dans un repas, commencer par le blanc, aller ensuite vers le rouge ou...
J'imagine que vous devez dire ça par rapport au proverbe français qui est bien connu, qui est blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où on peut très bien...
Ở Pháp, có một tục ngữ, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Ý muốn nói rằng, bạn đừng bao giờ uống rượu đỏ sau rượu trắng.
La seule chose, encore une fois, c'est de boire bon, avec modération. Et il se passera rien.
D'accord. Voilà.
Đối với Chris thì tục ngữ này không đúng cho lắm. Điều quan trọng là tìm rượu ngon mà uống và nên uống một cách chừng mực.
Merci beaucoup Chris pour cette bonne dégustation.
Merci à vous.
Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant.
Merci Caroline. Et bon retour au Québec.
Merci beaucoup. Je vais me ramener une bonne bouteille.
Impressionner mes amis.
Hôm nay Caroline rất là vui vì cô ấy mua được vài chai rượu ngon về làm quà cho bạn bè ở vùng Quebec. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
Vừa rồi là bài học tiếng Pháp. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Bóng đá Việt Nam chưa ra trận đã bị chấn thương, lỗi tại ai?
Tạp chí thể thao.
Mới chưa đầy 10 ngày hội quân chuẩn bị cho giải đấu lớn vòng chung kết Cúp Châu Á U23, lực lượng của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nhật Bản Toshiya Miura đã rệu rã, tan tác vì các cầu thủ liên tiếp bị dính chấn thương trên sân tập. Hiện không có dưới 5 cầu thủ được đánh giá là trụ cột của đội hình đang phải nghỉ tập vì bị chấn thương, trong đó không ít người có nguy cơ phải rời đội tuyển. Dư luận bóng đá Việt Nam trong những ngày qua đặc biệt tỏ lo ngại về tình trạng mà đã được các báo mô tả là bão chấn thương ở đội tuyển. Đáng chú ý là hiện tượng các cầu thủ bị chấn thương hay bị vắt kiệt sức lực trong giai đoạn tập huấn trước giải đấu chính thức lại diễn ra thường xuyên dưới thời của huấn luyện viên Miura. Không lâu sau khi về nắm các đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Nhật này đã từng được người hâm mộ và không ít người trong giới chuyên môn ca ngợi là đã nâng cao đáng kể vấn đề thể lực của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng cũng sau khi dẫn dắt các đội bóng Việt Nam không đạt được thành tích nào và đặc biệt sau mỗi thất bại, thì nhiều ý kiến lại rộ lên chỉ trích phương pháp giáo án huấn luyện của Miura là quá nặng, hao tổn sức lực cầu thủ, vân vân và vân vân. Những người chỉ trích ông Miura sẽ có lý khi hiện tượng bão chấn thương đã trở thành hệ thống mỗi khi ông thầy người Nhật tập trung quân. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến phân tích nguyên nhân là do trình độ rèn luyện thể lực của các cầu thủ Việt Nam quá kém ngay trong các giải đấu trong nước nên đã không đáp ứng được cường độ tập luyện cao mỗi khi chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Ngoài ra, việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ ở các câu lạc bộ cũng đang có rất nhiều vấn đề. Trong một cuộc họp báo sau trận giao hữu thử quân với đội bóng nghiệp dư của Nhật là GFL Selection, mà đội hình thử nghiệm của ông Miura đã bị thua đến 0-4 hôm thứ Bảy vừa qua, rất nhiều phóng viên đã chất vấn ông thầy người Nhật về trách nhiệm trong việc để cầu thủ chấn thương hàng loạt cứ mỗi lần tập trung như thế này. Ông Miura đã lý giải cho rằng các đội bóng Việt Nam không có sự chăm sóc y tế thật sự tốt cho các cầu thủ nên thường gặp rất nhiều vấn đề cho sức khỏe. Một cách lý giải cũng cần phải suy nghĩ cho những nhà quản lý bóng đá ở Việt Nam. Xung quanh tình trạng chấn thương hàng loạt của các cầu thủ Việt Nam khi mới ở giai đoạn tập luyện, tạp chí thể thao đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Trần Duy Ly qua điện thoại viễn liên. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển U23 Việt Nam đang có chiến dịch chuẩn bị rất quan trọng cho vòng chung kết Cúp U23 châu Á. Thế nhưng mà đang trong thời gian tập trung thì hàng loạt các cầu thủ bị chấn thương. Vậy thưa ông, cái hiện tượng này có đáng lo ngại cho lực lượng đội tuyển này?
Trước hết là chúng ta cần đánh giá là cái việc mà đội Việt Nam để chuẩn bị cái vòng chung kết U23 châu Á về cái đội tuyển U23. Trong cái tình hình chuẩn bị của huấn luyện viên ở Nhật Bản Miura thì hiện nay chúng ta đều trong cái hệ thống công luận đều có nói về trường hợp một cái cơn bão chấn thương của nhiều cầu thủ. Ví dụ như chúng ta đều biết là có những cầu thủ như là các cái tiền vệ trung tâm như là Hữu Dũng, như Duy Mạnh hay là kể cả những cái hậu vệ trái như là Văn Khoa cũng đều bị chấn thương. Thì cái trường hợp đó mà chúng ta có thể thống kê thì đúng là nếu đánh giá là trong cái đợt tập huấn này đã có một số và là người đội tuyển U23 thì vẫn chân thương là điều rất đáng tiếc, nhưng chúng tôi cho là với một cái quỹ thời gian tới thì có thể là sẽ có nhiều vị trí sẽ có thể hồi phục và chúng ta hy vọng là các đội viên U23 cùng với ban huấn luyện sẽ cố gắng để điều chỉnh làm sao để có thể là trong thời gian tới thì chúng ta đều biết là những cái chân thương này không quá là nghiêm trọng để có thể tới gần nên có thể thời gian dài hạn, cho nên chúng ta vẫn rất hy vọng là trong cái thời điểm mà cần thiết thì các vận động viên này có thể trở lại để có thể tham gia thi đấu, đồng thời là huấn luyện viên Miura cũng sẽ lựa chọn để đưa ra một cái đội thử thách để chúng ta biết đây là những đội hình nghiêm túc để thử nghiệm để chúng ta tìm ra những đội hình tốt nhất, cho nên tôi hy vọng rằng ban huấn luyện là đặc biệt là Miura sẽ cố gắng để làm được cái việc tốt để cho cái đội hình tốt nhất trong những đội khi mà có.
Đây không phải là lần đầu, các lần tập chung trước của đội tuyển của huấn luyện Miura thì cũng đã xảy ra những cái hiện tượng tương tự mà cứ tập trung tập là đã bị chấn thương, khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Vậy thưa ông, cái hiện tượng bị chấn thương hàng loạt khi tập luyện như thế này thì có phải là do bài tập của huấn luyện viên hay do thể lực của các cầu thủ Việt Nam ta có vấn đề?
Vâng, anh em có những nhận định cho là một phần hai nguyên nhân của chúng tôi, những người mà làm công tác chuyên môn khi tìm hiểu đội tuyển cũng thừa nhận là không được 520 trường hợp đó để có thể là trong thành viên đội tuyển. có thể xảy ra trên đường. Thứ nhất là việc chuẩn bị thể lực của các cầu thủ khi bước vào mùa giải, thì chúng ta biết là mùa giải của V-League kết thúc từ giai đoạn tháng 9 năm 2015 và bây giờ là tháng 12 rồi. Khi mà tập trung đội tuyển thì chúng ta biết là có quỹ thời gian có thể có câu lạc bộ tập trở lại, nhưng rõ ràng chúng ta thấy đây là một cái nguyên nhân mà tôi nghĩ là trước khi lên đội tuyển có thời gian là một số cầu thủ cũng công tác gọi là hồi phục sau một cái mùa giải căng thẳng, thì cái quỹ thời gian đó hoàn toàn có thể làm hồi phục được. Nhưng có lẽ là cái công tác chuẩn bị trong cái mùa giải mới thì các cái cầu thủ đó không sẵn sàng thực hiện được. Hai nữa là như anh nói, tôi cũng đồng ý là có thể là một trong những nguyên nhân là các cái bài tập của huấn luyện viên Milan hay là của ban huấn luyện đối với đội tuyển có thể phù hợp với đặc điểm, bởi vì chúng ta đều biết là trong huấn luyện nó có nguyên tắc của đánh giá cá biệt, tức là khi các vận động viên của đội tuyển Milan được tập trung thì phải đánh giá có cái công tác ban huấn luyện để đánh giá cái phong độ, cái trạng thái thể lực của các cầu thủ khi mà tập trung đội tuyển để có những chương trình huấn luyện nó phù hợp, chứ không thể là áp dụng đại trà cùng một cái khối lượng nặng cho tất cả các cầu thủ. Ví dụ những cái cầu thủ mà mới bị chấn thương trở lại và bây giờ hoặc là chuẩn bị thể lực chưa tốt thì có thể có những khối lượng nó vừa phải. Còn đối với những cầu thủ vận động viên mà thể lực sung mãn, khỏe mạnh và đang có phong độ tốt thì có thể có những khối lượng luyện tập nó phù hợp và có thể chấp nhận nặng hơn. Thì cái việc này tôi nghĩ là đối với huấn luyện trình độ cao như huấn luyện viên Mila của người Nhật Bản cũng như ban huấn luyện, người ta cần phải tính toán cái việc này. Nhưng chúng ta được biết là cái mùa giải năm trước cũng vậy, khi tập trung luyện tập vẫn có xảy ra những cơn bão viêm phổi của cái mùa giải tới năm 2014 cũng vậy. Cho nên chúng ta cũng thấy là chính vì tôi những người theo dõi chuyên môn cũng chưa thể có những kết luận là hoặc là do cái chương trình giáo án huấn luyện của huấn luyện viên và huấn luyện đội tuyển có vấn đề, hay là cái phong độ của các cầu thủ chuẩn bị. Nhưng rõ ràng chúng ta đều biết là cái việc mà cần khắc phục đó thì trong thời gian tới chúng ta chưa phải là đã đá giảm ngay và mong muốn là bằng cái liệu sẽ giúp điều chỉnh phù hợp để cho các cầu thủ những cầu thủ bị chấn thương thì hồi phục lại, và hai nữa là những cái phong độ tốt để khi vào giải thì đội tuyển Việt Nam sẽ phát triển tốt.
Cho đến bây giờ thì chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ bước vào giải đấu. Vẫn có nhiều tiếng nói phản ứng nghi ngại với huấn luyện viên Miura. Vậy ông thấy thế nào về những ý kiến này ạ?
Tôi cho là hiện nay khi mà đội tuyển Roma chuẩn bị tập trung thành lập để mà đá, thì cái mùa giải năm nay nó có một cái thuận lợi là các cái quy định của các cầu thủ, thì cái lứa cầu thủ hiện nay chúng ta tập trung là rất phù hợp để mà có thể đá giải của Roma chơi đá. Và chúng ta đều biết là trong đó một trong các cái điều kiện cầu thủ là các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có đến 7 cầu thủ để tập trung, như chúng ta đều biết, như là Tinh Phượng, Tinh Anh, rồi vân vân, tất cả các cầu thủ đó về tham gia, thì chúng ta hy vọng là đây cũng là những làn gió mới về những cầu thủ mà nó tạo ra khởi sắc cho những đội tuyển của Roma. Cho nên chúng tôi nghĩ là ở nơi mùa giải bóng đá Việt Nam và đội tuyển bộ Việt Nam rất mong muốn đội tuyển chúng ta có một thành công trong những mùa giải đấy, thì đến đầu năm 2016 này nếu như tham gia thì tôi nghĩ là có thể những sản phẩm của các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai kết hợp với những cầu thủ còn lại thì chúng ta hy vọng sẽ có được một cái kiểu thể hiện nó có một cái không khí mới, có một cái chất lượng mới và cái tạo ra một cái làn gió mà đội tuyển Việt Nam rất tin tưởng, và tôi hy vọng là đội tuyển Việt Nam hôm qua sẽ tham gia trong mùa giải 2016 của các vị đại biểu quốc tế sẽ có những thành công tốt hơn những cái đại biểu trong những năm qua.
Hiện nay đang tập trung cho U23 ở đấu trường châu lục. Nhưng gần đây thì ở khu vực ASEAN có một cái quy định mới hạ độ tuổi xuống còn U22 và nhiều ý kiến cho rằng đây là một cái thuận lợi cho bóng đá Việt Nam. Vậy ông có thể phân tích thêm về cái hơn và cái thiệt của cái quy định mới này không ạ?
Chúng ta chỉ có thể khẳng định những điều như thế này. Trong cái đấu tranh kể cả lại về liên đoàn bóng đá Việt Nam ở một trận quốc tế, khi mà trong liên quan thi đấu của AFC trong việc mà chứng nhận trao đổi để cuối cùng là xác định là cái SEA Games hoặc là cái hoạt động thi đấu là dựng như cái U22 là nó rất phù hợp là đối với Việt Nam, vì công tác nó chuẩn bị để cái một mùa sau thì cái lứa tuổi nó phù hợp để đá U22 châu Á ấy, thì ở chúng ta nếu mà như xác định U22 là rất phù hợp cái lứa tuổi tinh thuận, như chúng ta biết đến Anh về Xuân Trường vân vân, thì cái thế hệ đó chúng ta vẫn nghĩ là bây giờ những thế hệ tiếp theo, những cái thế hệ người trẻ trước đây là tạo ra một cái lời làn gió mới về lối đá kỹ thuật, lối đá phối hợp và tạo ra cái lối đá của bóng đá Việt Nam nó khởi sắc, thì nó tận dụng đủ cái chuẩn cho các cầu thủ của đội Liên bang Việt Nam mà bây giờ ở U22 mà chúng ta theo cái quy định U22 là rất phù hợp. Cho nên chúng tôi hy vọng là chính vì tận dụng được cái lối tuổi đó không quá trên một tuổi để mà có thể cái lối cầu thủ già hơn, tạo cho được cái tuổi tuyển của U22 mà bóng đá Việt Nam khi tham gia được cái đấu trường Đông Nam Á sẽ có chất lượng cao hơn, và đấy là cái điều mà ngày hôm bộ bóng đá Việt Nam cũng như nhà chuyên môn cũng rất ủng hộ với bức tranh và đề nghị của liên đoàn bóng đá Việt Nam cho cái tổ chức của ASEAN và cái việc đưa ra một cái quy định cái để phù hợp với cái quan điểm Việt Nam, tức là các quốc gia Đông Nam Á có thể khai thác được nhưng đối với Việt Nam là phù hợp nhất với lứa tuổi hiện nay chúng ta cho là 30 phong độ tốt nhất cho cả lứa tuổi, và đấy là cái hy vọng là liên bộ lại thế của đi đối trưởng Đông Nam Á có thể là đội tuyển và chúng ta có thể có những thành tích mà chúng ta hy vọng là khá khẳng định.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị. Chuyển sang với bóng đá Pháp, đúng 6 tháng trước ngày khai cuộc Euro 2016 trên sân nhà hôm 10 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noël Graeff đã chính thức lên tiếng về số phận trong đội tuyển quốc gia của tiền đạo Karim Benzema, người đang bị khởi tố, dính líu vào vụ án dùng video sex tống tiền Mathieu Van Buena. Trước đông đảo các nhà báo, ông Graeff tuyên bố xin trích Karim Benzema không thể chọn vào đội tuyển. Chừng nào các tình trạng hiện nay của anh với tư pháp chưa được giải quyết theo hướng tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây chỉ là quyết định cá nhân trên tư cách là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, chứ chưa phải là quyết định của bộ phận kỷ luật của Liên đoàn. Như vậy là đội tuyển Pháp có thể trong quá trình chuẩn bị và thi đấu chính thức tại Euro 2016 sẽ thiếu vắng tiền đạo sáng giá nhất hiện nay của bóng đá Pháp, từng 81 lần khoác áo đội tuyển và ghi được 23 bàn thắng. Một thiệt thòi lớn cho đội tuyển thì chưa chắc, nhưng với cá nhân Benzema thì rõ ràng là đúng. Benzema đã chờ đợi cơ hội được tỏa sáng với đội tuyển quốc gia trên sân nhà trong dịp Euro 2016 này từ lâu, nhưng một lần lỡ trớn trong cuộc sống ngoài sân cỏ đã đẩy anh xa dần với đội tuyển quốc gia.
Sinh ra và lớn lên tại khu ngoại ô thành phố Lyon, tiền đạo Karim Benzema, 28 tuổi, đã 81 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, với gần 10 năm sự nghiệp trong bóng đá đỉnh cao. Trên sân bóng tiền đạo của Real Madrid, Karim Benzema vẫn được đánh giá như là một người có tinh thần đồng đội. Thế nhưng ngoài sân cỏ, cầu thủ này lại để lại những dấu ấn bằng không ít rắc rối liên quan đến cuộc sống cá nhân. Vụ băng ảnh sex hiện nay là một thí dụ điển hình. Là người khá kín đáo, không mấy khi có phát biểu sốc, Benzema không như nhiều cầu thủ tài năng thuộc thế hệ 87, như thường bộc lộ tính cách bằng những phát ngôn hay hành vi ngang tàng. Thế nhưng, bị tình nghi dính líu trong ý đồ tống tiền, Mathieu Van Buena, người đá cặp khá ăn ý trong đội tuyển quốc gia, đã khiến cho hình ảnh của một tiền đạo đang chiếm được sự tin cậy của đội tuyển bị tác hại. Trước khi vụ băng hình sex được tung ra, Karim Benzema cũng có dính vào một vài vụ tai tiếng khác liên quan đến lối sống ngoài sân cỏ, nhưng chưa đến mức mang tính hình sự như lần này. Cùng với cầu thủ Franck Ribéry, Karim Benzema cách này 2 năm cũng đã dính vào cái gọi là vụ Zahia, bị đưa ra tòa vì cáo buộc quan hệ với gái mại dâm ở tuổi vị thành niên, nhưng cuối cùng anh được trắng án hồi tháng Giêng năm 2014. Ngoài ra tiền đạo hàng đầu của câu lạc bộ Real Madrid gần đây cũng vài ba lần phạm luật giao thông, chạy xe quá tốc độ, một lỗi thường gặp ở trong các ngôi sao bóng đá, lắm tiền, mê xa hơi, thích tốc độ. Bị khởi tố hôm 5 tháng 11 vì vai trò trung gian trong một vụ tống tiền người đồng đội giữa lúc đội tuyển quốc gia đang tập họp. Lần này thì Karim Benzema đã bị việt vị quá sâu, nếu không muốn nói là đã vượt quá làn ranh đỏ, nhất là khi vụ việc còn lộ ra những mối liên hệ giao du của cầu thủ này với một thế giới đáng ngờ ở bên ngoài sân cỏ. Đến với Real Madrid từ năm 2009, Benzema luôn được coi là con cưng của câu lạc bộ Tây Ban Nha. Về khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp, dù không phải lúc nào phong độ cũng chói sáng, cũng như những đóng góp chưa phải là nhiều, nhưng cầu thủ này vẫn giành được ít nhiều sự tin cậy nhất định của huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps, kể cả từ khi vụ băng sex được tung ra. Nhưng trước sức ép của dư luận và của các nhà chính trị Pháp khi chỉ còn nửa năm nữa là đến Cúp Euro 2016 trên sân nhà, trường hợp của Karim Benzema trở nên không thể bảo vệ được nữa.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, phần điểm báo và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Biển Đông, thái độ chống Trung Quốc gia tăng trong khối ASEAN. Tạp chí này do Trọng Nghĩa trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.
Với ban biên tập, mời quý khán giả gửi thư về địa chỉ RFI 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.